Audio ngôn tình Hà môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4, chương 177, tôi là bạn trai của cô ấy. Hai người chị gái. Liễu Tranh ngẩn người, hắn ta chỉ nghe nói nhà họ Diệp có hai cô con gái. Diệp Lan không biết suy nghĩ của hắn ta, trịnh trọng sửa lại. Đúng vậy, tôi có hai người chị gái. Sự hiểu biết của Liễu Tranh đối với nhà họ Diệp chẳng qua cũng là chỉ từ bố mẹ, nên hắn ta cũng không quan tâm, tiếp tục nói. Nhưng em là cô gái xinh xắn nhất anh từng gặp. Liễu Tranh nhìn cô không chớp mắt. Diệp Lan nổi da gà khắp người, tự thấy rùng mình, ngước mắt lên như đùa như thật. Xem ra cậu chủ Liễu đi hết mọi con thuyền rồi. Câu này như điểm huyệt Liễu Tranh, khiến hắn ta nhất thời đứng sững. Một lúc lâu sau mới nở nụ cười gượng gạo. Diệp Lan vốn dĩ chẳng mấy thiện cảm với hắn, đương nhiên sẽ không nể tình gì. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau, thế nên đừng lãng phí thời gian của đôi bên nữa. Liễu Tranh không đồng tình. Anh lại cảm thấy có thể thử xem sao. Thử ư? Diệp Lan nghe xong câu này đầu phình to. Cô không muốn sau khi qua lại với người này ngày nào cũng phải lo ngay ngáy xem trong cốc nước của mình có bị dị vật gì không. Cô đang nghĩ làm cách nào để từ chối khéo léo, trước liếc mắt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là Tố Khải, anh đang đi tuần tra ngang qua. Anh và mấy đồng nghiệp cùng vào nhà hàng ăn cơm. Đang sau bữa cơm trưa, khách trong nhà hàng không đông lắm. Họ người cười nói, bỗng làm rộn ràng cả căn phòng. Tố Khải mặc thường phục, giản dị như một cậu bé lớn đầu hà hàng xóm. Cô ngồi xuống với bọn họ, đang cười nói, anh bất chợt đưa mắt nhìn xung quanh. Có lẽ đó là thói quen nghề nghiệp, không ngờ lại bắt gặp Diệt Lam ngồi gần đó. Diệt Lam vội quay đầu đi như bị điện giật, tim đập loạn xạ, cả người ngồi trên ghế cũng bứt rứt như ngồi trên mũi kim. Liễu Tranh thì không biết nguyên nhân gì, thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của cô lại càng khiến người ta thương hại. Hắn bất giác cầm tay cô vỗ về, quan tâm hỏi, em làm sao vậy? Động tác của hắn ta quá đột ngột. Diệp Lan đang định vốn dứt tay ra, nhưng với thái độ lạnh nhạt thường ngày của Tố Khải với mình, cô bỗng chốc có động lực để mặc cho hành vi quê mùa của Liễu Tranh, hở hững đáp, không sao. Em đừng hiểu lầm, bình thường anh có hơi hám chơi một chút, nhưng không để tâm, anh cảm thấy chính là người anh muốn tìm là em, anh hứa sẽ không đối xử tệ bạc với em, càng không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Thấy cô không cư tuyệt, Liễu Tranh thầm đắc ý trong lòng, lại càng siết chặt tay cô hơn, hưởng thụ cảm giác mềm mại như không xương trong lòng bàn tay. Thậm chí, đôi mắt hắn ta cũng trở lên bạo dạn hơn, cứ nhìn chăm chăm vào cổ áo hình chữ V của cô, bắt đầu liên tưởng đến dáng hình cô không còn quần áo trên người. Diệp Lan cố gắng kiềm chế sự kích động, muốn cho hắn một cái bạt tay, rồi đi ngay lập tức. Đôi mắt khẽ liếc về góc gần đó, dường như Tố Khải vẫn đang chuyện trò rôm rả với đồng nghiệp, không hề có ý định bước tới. Cô hận đến nỗi răng ngứa ngáy, cô lặng lẽ rút tay về, ngữ khí thở ơ. Anh Liễu, anh phải hiểu rõ một chuyện thế này, tôi với anh chẳng qua là đối phó với người nhà thôi. Thực tế là không hợp với tôi, mà tôi cũng không hợp với anh, thế nên hôm nay chúng ta cứ gặp gỡ qua loa cho xong chuyện là được rồi. Đừng thế. Liễu Tranh thế vậy liền đứng bật dậy, ngồi xuống ngay bên cạnh Diệp Lan. Diệp Lan nhíu mày, xích người vào trong, nhưng cánh tay hắn ta đã đặt thẳng lên vai cô, giọng nói vô cùng ám muội. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh cảm thấy duyên phận giữa hai ta chính là như vậy. Nhưng cô vô cảm. Anh Liễu, anh nghe tôi nói đã. Em nghe anh nói trước. Liễu Tranh càng ôm chặt cô hơn, cúi đầu nhìn gương mặt đang né tránh của cô. Bố mẹ anh và nhà họ Diệp hợp tác làm ăn qua lại, chúng ta muốn đăng hộ đối, thích hợp nhất. So với việc sau này em vẫn phải đi xem mặt nhiều người khác, chỉ bằng em cứ cho anh một cơ hội, chưa biết chừng em sẽ thích anh. Diệp Lan bị mùi nước hoa cổ long hương trên người hắn ta khiến cho đầu váng mắt hoa, niêm mạc mũi cô giống như bị dính thêm một mùi nước hoa, muốn hắt xì hơi mà không được, khó chịu đến hết người. Cô cũng chẳng quan tâm Tố Khải ngồi bên kia có chú ý sang bên này hay không, một lòng chỉ muốn chuẩn nhanh khỏi gã đàn ông bên cạnh mình. Bên kia, Tố Khải nói chuyện với đồng nghiệp mà đầu óc cứ để đâu đâu. Sau khi nhìn thấy bóng người con gái lúc trước vào nhà hàng, ngồi xuống ghế, anh bỗng thấy chả nhạt thích, món ăn cũng nhàm chán. Tố Khải, thời gian này đội của cậu ra quân dồn dập, thằng nhóc này đừng có cướp công của đội trinh sát chúng tôi ấy nhé. Một đồng sự uống một hớp trà rồi nói đùa. Sao có thể, anh chẳng biết là đội trưởng Lưu là thẩm phán Sherlock Holmes. Tố Khải bưng tách trà lên đặt bên khóe môi, cũng đáp lại như đang nói đùa, nhưng đôi mắt bất giác nhìn về phía Diệp Lan, đầu mày khẽ nhíu lại. Khi anh nhìn thấy Liễu Tranh nắm tay cô, nụ cười trên môi chợt tắt hẳn, ánh mắt xa sầm lại. Tố Khải đúng là một kẻ cuồng công việc, cũng may mình không cùng đội với cậu ấy, không chắc là chết vì mệt. Những người khác cũng lên tiếng đùa giỡn. Lần này Tố Khải không phản ứng lại, vì anh nhìn thấy Diệp Lan không đẩy người đàn ông kia ra, ngược lại khiến người đàn ông đó càng được bước lấn tới.
Cậu nhìn cái gì đấy?
Có người nghi hoặc hỏi Tố Khải. Tố Khải không lên tiếng, ánh mắt nghiêm khắc ấy nhìn về một khóc không xa mà không hề kiêng dè, bờ môi anh mím chặt. Những người khác cũng nhận ra vẻ bất thường của anh, ngó đầu nhìn theo. Đội trưởng Lưu của đội trinh sát nhìn một lúc lâu mới nói:
"Gã đó chẳng phải là Liễu Tranh sao, cậu chủ nhà họ Liễu? Hừ, chẳng biết lại đang tán con gái nhà nào. Tên nhóc này là công tử đào hoa có tiếng, cậy mình có tiền làm hại không biết bao nhiêu điều thiếu nữ, chỉ là không có chứng cứ. Nếu tìm được, tôi nhất định phải lôi nó về sở cảnh sát tra hỏi cho ra nhé."
Vì Diệp Lan quay lưng về phía này nên tất cả mọi người chỉ nhìn được gương mặt chính diện của Liễu Tranh. Tố Khải vẫn im lặng, chỉ có điều khi anh nhìn thấy Liễu Tranh ngồi xuống bên cạnh Diệp Lan, ôm cô vào lòng dưới ánh mắt của tất cả mọi người thì sắc mặt anh tái nhợt đi. Một đồng nghiệp chợt nhớ ra, đưa tay vỗ vai Tố Khải:
"Tên nhóc này chẳng phải mấy ngày trước từng bị cậu giải về sở cảnh sát sao?"
Tố Khải làm ngơ, bất ngờ đứng dậy:
"Tố Khải!"
Các đồng nghiệp sững sờ, lần lượt nhìn theo bóng hình anh xông về phía đó. Diệp Lan bên này liều chết chống lại đôi tay sờ soạng lung tung của Liễu Tranh, nhưng Liễu Tranh sát lại múc lùi gần, cô chỉ biết giơ tay chặn lồng ngực hắn lại. Nhưng đối với hắn, hành động đó lại càng giống với muốn bắt vờ thả hơn. Thấy gương mặt trắng trẻo của cô đỏ hồng lên, cảm giác phóng đãng trong người cũng bộc phát, hắn càng xích lại gần.
"Đừng có cự tuyệt nhanh như vậy."
Hương nước hoa cứ thế sộc thẳng vào cổ họng, cô nhíu mày, giống như đang cố né tránh một loại dịch bệnh. Đang định lên tiếng mắng chửi thì trên đầu vang lên giọng nói lạnh như băng của Tố Khải:
"Làm cái gì đấy?"
Ngay lập tức cô cảm thấy cánh tay hắn ta buông lỏng, mùi nước hoa trong khoang mũi cũng bớt đi nhiều. Nhìn kỹ mới thấy Liễu Tranh đã bị Tố Khải kéo sang một bên. Trái tim cô như được hồi sinh, sau đó lại bắt đầu đập loạn không theo nhịp bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn Tố Khải, sắc mặt anh xám xịt lại, cực kỳ khó coi. Anh vốn không hay cười, gương mặt lại mang màu này càng khiến người ta toát lên vẻ giận dữ. Liễu Tranh ban đầu không nhận ra Tố Khải, dù sao thì tối đó hắn ta vừa say rượu lại vừa phê thuốc, chỉ thấy một gã chỉnh giáo kim vô cớ xuất hiện, đương nhiên vẫn nổ, không đánh không được. Hắn đứng bật dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tố Khải, giọng nói như không một chút khách khí:
"Mày là cái thá gì, đừng có nói chuyện mà đồng, chỗ mũi vào chuyện của thiên hạ, bố mày đang xem mắt, ta chọc ghẹo gì mày sao?" "Xem mắt."
Tố Khải chẳng quan tâm tới mấy câu gào thét của Liễu Tranh, anh quay đầu nhìn Diệp Lan, con người chợt co lại. Diệp Lan không thích ánh mắt này của anh, cũng biết đó là sự biểu hiện khi anh không vui, cô cắn chặt môi, không nói câu nào. Tố Khải coi Liễu Tranh như kẻ tăng hình, anh giơ tay đè lên đỉnh đầu Diệp Lan, xem ra đã dùng không ít sức, ít nhất Diệp Lan cũng bắt đầu cắn răng chịu đựng.
"Những gì anh nói, em quên hết rồi phải không?"
Cô phải khát khao lấy chồng đến mức nào, rõ ràng biết đối phương có tiền án hút ma túy tổng hợp mà còn đâm đầu vào. Diệp Lan đang bị giải thích thì Liễu Tranh đã anh hùng cứu mỹ nhân, hất tay của Tố Khải ra, chỉ vào anh:
"Mày thần kinh à, mày là thằng nào?" "Anh không được lớn tiếng với anh ấy."
Diệp Lan thấy vậy phẫn nộ, cô đập bột một cái vào tay Liễu Tranh. Một giây sau, cô bỗng khoác vai Tố Khải, trợn mắt nhìn Liễu Tranh:
"Thật ra vừa rồi tôi định nói với anh là tôi có bạn trai rồi, hai chúng ta không thể đến với nhau được." "Cái gì?"
Liễu Tranh không dám tin vào mắt mình. Tố Khải không quá kinh ngạc, quay đầu nhìn cô:
"Anh ấy chính là bạn trai thôi."
Diệp Lan hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân mình, câu này thốt ra thật đường hoàng. Lúc này các đồng nghiệp khác của Tố Khải cũng bước tới, nghe xong vô cùng kỳ lạ. Liễu Tranh đánh giá Tố Khải từ trên xuống dưới, nhíu mắt lại, hồi lâu mới hỏi:
"Mày thật sự là bạn trai của cô ta?"
Những ngón tay nắm thành cánh tay Tố Khải bỗng nhiên siết chặt, đến cả cơ thể cô cũng căng cứng. Tố Khải cảm nhận được, anh nhìn Diệp Lan chằm chằm, Diệp Lan cũng không rời mắt khỏi anh, ánh mắt như đang cầu cứu. Anh bần kéo Diệp Lan vào lòng, quay lại nhìn Liễu Tranh, giọng nói lạnh lùng:
"Tôi là bạn trai của cô ấy, sau này anh không được phép có ý đồ gì với cô ấy nữa."
Liễu Tranh nghe xong đờ người ra, một lúc lâu sau mới nhìn về phía Diệp Lan, nổi cơm tam bành, chỉ vào mặt cô và nói:
"Cô trêu tôi phải không? À..."
Còn chưa nói hết câu, hắn ta đã đau đớn kêu quang quắc. Tố Khải bực bội, giơ tay suýt bẻ gãy cánh tay của hắn ta.
"Đau, đau, đau. Lần sau nói lịch sự với con gái một chút, biết chưa?"
Liễu Tranh vội vàng gật đầu:
"Biết rồi, biết rồi."
Lúc đó Tố Khải mới buông tay ra.
Mày biết tao là ai không? Có giỏi thì xưng danh tính ra đây. Hôm nay mày dám đối xử với tao như thế này, tao tuyệt đối sẽ không khách khí với mày đâu.
Liễu Tranh dù sao cũng là một cầu chủ có mặt mũi, sao chịu nổi nỗi nhục này, đương nhiên phải xưng trang hào hán. Diệp Lan lo sợ, cô vô thức kéo vạt áo Tố Khải, sợ rằng Liễu Tranh sẽ báo thù thật. Nhưng Tố Khải đã quá quen với mấy trò uy hiếp này rồi, anh cười khẩy, rút thẳng chứng minh thư từ trong túi áo, giơ ra trước mặt hắn.
Đội trưởng đội phòng chống ma túy, Tố Khải, tốt nhất anh đừng có rơi vào tay tôi lần nữa.
Đội trưởng phòng chống ma túy?
Liễu Tranh không ngờ anh có lai lịch lớn đến vậy, lại nghe nói là người của đội chống ma túy, nhất thời lắp bắp. Sau khi định thần lại mới nhìn kỹ Tố Khải, cứ cảm thấy anh giống người đã thẩm vấn mình tối hôm đó, nhưng không tài nào nhớ nổi.
Quyển 4, chương 178, không ăn, giấm về ăn em.
Có vấn đề gì không?
Sau khi rút lại tấm thẻ ngành, Tố Khải lãnh đạm hỏi. Liễu Tranh nhìn anh rồi đảo mắt nhìn những người xung quanh. Tuy họ chỉ mặc thường phục nhưng đều có thể nhận ra đa phần là cảnh sát. Hắn ta gượng gạo cầm lấy túi.
Hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, xin lỗi nhé.
Dứt lời, hắn bèn quay người bỏ đi.
Đứng lại!
Tố Khải phía sau hét lớn. Liễu Tranh dừng bước, quay đầu lại nhíu mày.
Cảnh sát Tố, anh có muốn thế nào? Đội trưởng Lưu, tôi cảm thấy nên giải người này về cảnh sát thẩm vấn cho rõ ràng. Các anh thấy rồi đấy, anh ta định trêu gặp bạn gái tôi.
Ánh mắt Tố Khải trượt lạnh lùng.
Cảnh sát Tố, anh không thể cậy quyền thế được. Anh cầu chủ nhà Liễu Tranh phải không?
Đội trưởng Lưu bước tới cười hiểm.
Thế nào gọi là cậy thế cậy quyền? Cái chúng tôi nhìn thấy là anh quấy nhiễu người khác ngay tại nơi công cộng. Đi cùng tôi một chuyến đi. Anh, các người cấu kết với nhau, tôi sẽ kiện các người. Kiện ư? Anh không màng tới việc con gái nhà người ta chống cự lại, cố tình thân mật là phạm pháp, hơn nữa còn to tiếng uy hiếp cảnh sát giữa chốn đông người, đây chính là hành vi gây rối trật tự công cộng. Bản thân anh có những tội lỗi gì chưa rõ phải không? Lo cho bản thân mình trước đi.
Đội trưởng Lưu làm mặt lạnh dữ dằn nói. Liễu Tranh nét mặt tái mét, đưa mắt hung hãn lườm Diệp Lan. Diệp Lan sợ hãi, cô rụt đầu lại vội trốn vào trong lòng Tố Khải. Cuối cùng bữa cơm này chẳng còn chưa kịp ăn, Liễu Tranh đã bị mấy người của đội trưởng Lưu dẫn về sở cảnh sát. Trên ghế chỉ còn lại Tố Khải và Diệp Lan, tất cả mọi người đi hết. Tố Khải mới thấp giọng mắng cô không một chút kiêng dè.
Nãy em bị thiếu mất dây thần kinh nào hay là bị kẹp cửa vậy?
Diệp Lan sững sờ giây lát nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả với vẻ bất mãn.
Anh bị bệnh à? Đang yên lành tự dưng mắng em. Em không biết hắn chơi ma túy sao?
Đôi mắt Tố Khải như sắp bốc lửa.
Còn xem mắt cái hạng người này, ngày nào đó hắn bán em đi đổi lấy ma túy, có khi em còn chẳng biết. Chẳng phải em bị anh ép sao?
Diệp Lan ở mức.
À bảo anh hờ hững với em là con gái, tuổi xuân quá hạn, ai mà đợi anh cả đời được. Anh không muốn đối xử tốt với em, lẽ nào em cứ ở đây cả đời chờ anh sao? Em mới 23 tuổi, sốt ruột lo kết hôn như thế làm gì?
Tố Khải lồi tơm tam bành.
Nhỏ tuổi như vậy nên tiếp tục đi học hoặc phấn đấu cho một chút sự nghiệp chứ. Em không muốn người ta chỉ thẳng vào mũi mắng mình là bình hoa sao? Anh mới là bình hoa thì có, anh thì biết cái gì? Anh tưởng phụ nữ 30-40 tuổi kết hôn như đàn ông là bình thường sao?
Diệp Lan tranh cãi không khoan nhường, người như nhảy dựng lên tranh cãi với anh.
Con gái 20-30 mấy tuổi được kết hôn sinh con là vừa đẹp.
Tố Khải lườm cô, một lúc lâu sau không lên tiếng, quay đầu ngồi xuống chỗ của mình, quay lưng về phía cô, không thèm để ý nữa. Diệp Lan đứng yên ở đó rất lâu, nhưng những nhân viên phục vụ xung quanh cứ thì thầm to nhỏ. Cô siết chặt bàn tay rồi lại nhìn theo cái bóng trầm mặt lạnh nhạt của Tố Khải, tức giận cầm túi sách định bỏ đi.
Em đứng lại cho anh!
Tiếng Tố Khải lạnh lùng vang lên. Diệp Lan vừa nghe lại càng bực bội, dựa vào đâu anh bảo cô đứng lại mà cô phải làm theo. Cô dứt khoát đi nhanh hơn. Tay cô vừa đựng đạch lên nắm cửa, sau lưng có một bóng người đàn ông sải bước tới. Ngay sau đó, cánh tay cô bị anh giữ chặt, đau đến nỗi cô chau mày kêu oai oái.
Im lặng!
Tố Khải kéo cô vào bàn ăn.
Anh làm gì vậy?
Cô bị anh ấn ngồi xuống bên cạnh mình, bất mãn hỏi. Tố Khải xếp bộ dao dĩa của mình tới trước mặt cô, ra lệnh.
Ăn đi! Em không đói! Em không đói nhưng mà anh đói!
Tố Khải nhíu mày.
Mau ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho anh.
Diệp Lan tức giận, chỉ muốn chọc ngay cây đũa vào đầu anh.
Anh không thể ăn nói tử tế được à?
Tố Khải không lên tiếng, ngấp một tiếng xá xíu, nhét vào miệng của cô. Nam Phi, bình minh ở Cape Town mang một bầu không khí thanh mát tự nhiên.
Đây là một dãy nhà chung cư nằm sát bờ biển, khu nhà trắng tinh như viên ngọc nằm giữa biển khơi. Những người sống ở đây đa phần là những thương nhân định cư lâu dài và những người có tiền đi nghỉ mát, nên hoàn cảnh sống cực kỳ tốt. Diện tích của căn phòng không hề nhỏ, hơn 200 m², ngoài bức tường chịu lực, xung quanh từ trên xuống dưới đều được lắp đặt cửa kính thủy tinh sông gió. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, có cảm giác như mình đang nằm giữa đại dương bao la. Có một phía cửa sổ được mở ra, làn gió biển ấm áp tràn vào trong phòng, dịu dàng làm tung bay lớp rèm cửa màu da người. Những tia sáng vụn vặt cũng rải khắp mặt đất. Trên đầu là chiếc chuông gió đung đưa, vang lên những tiếng tinh tang rất vui tai. Xa nữa là ban công ngắm cảnh bên ngoài căn phòng, nối thẳng từ giữa phòng ra. Lan can hoa bào cũng toàn màu trắng. Diện tích của ban công và phòng ngủ tương đương nhau. Thiết kế chỗ ngắm cảnh, đứng tại đó con người có thể nhìn thẳng ra biển, đọc báo, uống cà phê, thậm chí có thể ung dung tự tại nằm xuống ngắm cảnh trời xanh mây trắng. Một nửa diện tích của ban công dành cho bể bơi ngoài trời, màu nước bể bơi cũng xanh biếc như màu biển. Tố Diệp thích thiết kế bể bơi này vì cô có thể nằm trên chiếc sofa thoải mái ngoài ban công, ngắm nhìn mấy ngạn bơi. Đương nhiên, anh thích nhất là bơi vào buổi tối. Nhìn mấy ngạn thay quần áo xong xuôi, quay về phòng ngủ, ánh nắng rực rỡ chiếu lên giữa giường. Dưới tấm rèn trắng là Tố Diệp đang trùm chăn xanh ngủ. Anh bước tới, bờ vai trần lộ ra dưới tấm chăn. Trên chiếc cổ mềm mại vẫn còn lưu lại dấu hôn tối qua anh để lại. Gió biển thổi nhẹ lên mái tóc cô, tỏa ra một mùi hương tinh khiết. Anh mỉm cười, sau khi đeo xong cà vạt liền cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn. Vừa mới tỉnh dậy, người con gái đã uể oải ôm chặt lấy cổ anh, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Nếu mấy ngàn cũng không vội rời đi, anh chống hai tay lên giường, cười khẽ. Anh làm em tỉnh giấc à? Lúc này Tố Diệp mới mở mắt, anh mặc áo sơ mi trắng, khoác áo vest đen chỉnh tề, cô bất giác thẫn thờ.
Hôm nay vẫn ngạc nghiêm chỉnh như vậy sao?
Hôm nay tất cả các cán bộ cao cấp đều phải có mặt họp trực tuyến. Nên mấy ngàn đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cô ra, ngữ điệu trìu mến. Cô víu lấy cổ anh ngồi dậy khỏi giường, dường như chẳng quan tâm đến mình đang trần truồng, dính sát vào lớp áo vest của anh, ngẩng đầu cười ngọt ngào.
Anh mặc áo sơ mi với áo vest đẹp trai thật.
Nên mấy ngàn khẽ vuốt ve sống lưng của cô, mỉm cười.
Mới sáng ra đã quyến rũ anh thế này à?
Người ta có mục đích riêng mà.
Cô nũng nỉu kéo chiếc cà vạt trên cổ anh lại, ngón tay nhỏ vẽ lên đó mấy vòng tròn. Nếu mấy ngàn ôm cô, nhớn mày.
Anh yêu.
Giọng Tố Diệp càng lúc càng ngọt lịm, cô áp mặt lên ngực anh.
Anh xem, anh phải đi họp trực tuyến, mấy hoạt động liên quan nội bộ công ty, em không tham gia nữa nhé.
Nếu mấy ngàn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, bàn tay bất giác siết chặt để cơ thể cô càng dính chặt vào người mình, nhờ đó giải tỏa cơ bụng căng cứng.
Em sẽ không chịu ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về đâu.
Tố Diệp cảm thấy được sự thay đổi của anh, cơ thể dịu dàng không chịu buông ra.
Em có thể chơi bóng với báo biển hoặc đi dạo phố. Cape Town có nhiều chỗ thú vị như vậy, em không thể bỏ lỡ được.
Nên mấy ngàn cũng biết mấy ngày nay cô chán trường, lại thấy cô chủ động thân mật. Anh bật cười.
Cũng được, mấy cuộc họp khó khăn đó em không đi cũng được. Thẻ ngân hàng anh để ở cửa, ra ngoài đừng có quên mang theo. Cái điện thoại của em nữa, nhớ phải mở máy, anh tìm em cho tiền.
Được rồi, em không phải trẻ con đâu.
Tố Diệp thấy anh lải nhải, bỗng cảm thấy ấm áp, chỉnh lại cà vạt cho anh.
Trước đây em toàn một mình đi du lịch tới mấy nơi xa lạ.
Trước đây là trước đây, giờ em đã có anh rồi.
Nếu mấy ngàn không thích cô, cứ nhắc tới chuyện trước đây cho lắm. Anh đưa tay, siết cằm cô như trừng phạt. Tố Diệp mí môi cười, ngón tay linh hoạt thắt xong cà vạt cho anh. Anh đeo chiếc cà vạt với hoa văn màu khói xám, đã tăng lên không ít màu sắc cho bộ vest quá nghiêm chỉnh của mình, cùng với dáng người cao lớn thẳng tắp và một gương mặt ưa nhìn, khiến hai mắt Tố Diệp như đang nở hoa.
Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi.
Nếu mấy ngàn dù nói vậy, nhưng hai tay vẫn dính vào người cô chưa buông.
Anh đi đường cẩn thận.
Tố Diệp ngẩng đầu, chủ động hôn lên cằm anh, có mùi nước cạo dầu mát lành. Nếu mấy ngàn cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu rồi kết thúc dần nhanh, cười khẽ bên tai cô.
Mau quay về giường đi, nếu không đây sẽ là lần đầu tiên anh đến muộn đấy.
Tố Diệp hơi ngơ ngẩn một chút khi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh, cô mới chợt hiểu ra, bất giác che miệng cười khúc khích. Cô chui lên giường nhanh như cắt, kéo chăn che người lại, chỉ thò ra đúng 5 đầu ngón tay, vẫy vẫy về phía anh như con mèo chiêu tài.
Bye bye.
Niềm ánh ngạn nhìn cô cười.
Tiểu Tinh.
Tố Diệp cười ngặt nghẽo. Sau khi tiến đến với Ngàn, Tố Diệp cũng hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô ăn trưa một mình rồi chạy tới bờ biển xem màn biểu diễn của Sư Tư Biển. Kế đó, cô bỏ ra một ít tiền xem những chú hải cầu đã được huấn luyện nghiêm khắc đánh bóng một lúc. Chơi được một lúc, cô giơ tay nhìn đồng hồ, nghĩ bụng muốn dạo quanh thành phố một vòng. Sau khi trở về căn hộ, cô vừa thay xong quần áo, bỗng điện thoại lại vang lên. Chính là người tài xế biết 12 loại ngôn ngữ đó. Anh ta nói anh Niên đã dặn dò mình tới đón cô. Xe đã đỗ ở trước cửa khu nhà rồi. Hôm nay anh ta là lái xe riêng của cô.
Niên Bách Ngạn thì sao?
Sau khi nhìn thấy người tài xế, Tố Diệp tò mò hỏi.
Anh Niên còn đang họp.
Người tài xế da đen rất dẻo miệng, mở cửa ra rồi nói.
Cô muốn đi đâu cứ dặn dò. Tôi không những có thể làm tài xế cho cô, còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí. À không, cũng không phải miễn phí đâu, tôi sẽ đòi tiền lương từ chỗ anh Niên.
Tố Diệp không nhìn được cười, ngồi vào trong khe. Cô hiểu được sự lo lắng của Niên Bách Ngàn. Kiếp thao tuy hiện đại, văn minh nhưng cũng ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Có một người anh có thể giao phó đi theo, coi như an toàn. Lúc xe khởi động, Tố Diệp rút điện thoại ra, muốn gửi cho Niên Bách Ngàn một tin nhắn hình ảnh.
Anh yêu, em đã hẹn hò cùng với anh tài xế da đen đẹp trai, biết 12 loại ngoại ngữ này, anh đừng ghen nhé.
Sau khi gửi xong, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, cười lớn.
Tôi đợi tôi rồi, tôi mà bị đổi việc, là cô phải nuôi tôi đấy.
Tố Diệp bị anh ta chọc cười nghi ngờ. Chẳng mấy chốc điện thoại lại rung lên, cô cúi đầu xem tin nhắn hồi đáp của Niên Bách Ngàn. Có lẽ vì đang họp, anh không tiện ghi âm, chỉ nhắn vài chữ cho cô. Không ăn giấm đâu, tối về ăn em. Tố Diệp tưởng tượng ra anh đang nghiêm nghị, ngồi che cướp dưới báo cáo công việc, lại gửi cho cô mấy tin nhắn thế này, chợt phì cười. Quyển 4, chương 179, đó là chồng tôi. Cape Town của Nam Phi sở dĩ được mệnh danh là thành phố mẹ cũng có lý do của nó. Bởi vì nơi đây bất luận là bờ biển Đại Tây Dương với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn, có những con sóng lớn với hải âu bay ngang qua, hay những dị dấn nhỏ mang nét đẹp hòa quyện đa dạng nhiều nguồn văn hóa, hoặc những món ăn ẩm thực chỉ mong được ăn căng bụng. Tất cả những điều đó rõ ràng là đều độc nhất vô nhị. Dọc con đường, người tài xế da đen Will Smith làm hướng dẫn viên. Anh ta không hổ danh là thiên tài ngoại ngữ, tiếng Trung Quốc chữ nào cũng tròn vành rõ tiếng. Chốc chốc còn kể những chuyện hài hước khiến Tố Diệp cười sảng khoái. Cuối cùng, Will Smith còn đùa giỡn nói.
Tôi và anh Niên, ai hấp dẫn hơn? Đương nhiên là anh rồi, anh ấy đâu có hài hước được như anh.
Tố Diệp vừa nói, vừa cắn một miếng tôm hùm to tướng. Will Smith chớp chớp mắt.
Chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé, không được để anh Niên nghe thấy đâu.
Tố Diệp nhún vai.
Nếu anh chịu đưa tôi tới trang trại rượu ở Stanley Park.
Will Smith ra một hấu dấu hiệu ok với cô. Trên đường lái xe tới Cape Town, Niên Bách Ngàn đã đưa cô tới thưởng thức rượu vàng đặc sản của Nam Phi. Mà mấy ngày nay họ cũng toàn uống rượu của Nam Phi. So với nước Pháp, rượu vang khô ở đây có cảm giác thơm nồng đậm, rất đậm đà. Trong đó có một loại khiến cô nhớ nhất, chính là loại rượu vang tại trang trại ở Stanley Park. Nằm ở phía tây Cape Town, Stanley Park là quê hương của rượu vang. Đa phần làm việc ở đây là người da đen. Will Smith nói cho Tố Diệp biết, trước đây người da đen ở Nam Phi rất khó kiếm được một công việc phù hợp. Nhưng bây giờ, Stanley Park chính là thiên đường của người da đen. Họ nắm được kỹ thuật ủ rượu độc đáo. Thậm chí, có người da đen đã bắt đầu làm quản lý, làm ông chủ. Tố Diệp thích uống hầu hết các loại rượu trên thế giới. Thế nên, đến trang trại rượu, cô như con cá được trở về biển khơi. Gần như loại nào cũng phải nếm thử một lần. Will Smith rất thân thiết với những người làm việc ở đây. Trong lúc họ đang chuyện trò rôm rả, anh ta cũng kéo Tố Diệp vào cùng tâm sự. Nơi đây tập trung những ngôi nhà trắng xinh đẹp, trong lành như được bước chân tới thiên đường, cùng với thảm thực vật xanh ngắt xung quanh. Thậm chí khi hít thở cũng có cảm giác xa xôi sâu rộng. Có những người da đen giỏi vẽ mặt, Tố Diệp bèn háo hức muốn thử. Người Nam Phi trước này đều thích màu sắc sặc sỡ, thế nên chẳng mấy chốc gò má cô đã được vẽ lên một bức họa tuyệt đẹp, lấy màu hồng, màu trắng làm chủ đạo, kéo dài xuống tận cằm là màu xanh dương vàng tươi. Như vậy trông cô càng có cảm giác hòa nhập vào Nam Phi. Tố Diệp vui vẻ tặng cho người vẽ tranh ba Murat làm tuyển ba. Will Smith cũng chụp một bức ảnh chân dung, chụp xong cô bèn gửi ngay tới cho Niên Bách Ngàn. Niên Bách Ngàn trả lời rất nhanh. Rượu vàng ở Stanley Park bốc trầm nhưng đừng có tham uống. Cô cầm điện thoại hướng về phía Will Smith, hoảng sợ kêu lên.
Sếp anh gắn chip định vị trên người tôi, hay là anh bắt đầu liên tục báo cáo vị trí của chúng ta?
Câu hỏi này khiến Will Smith chẳng hiểu chuyện gì. Anh ta ngó nhồn nhìn, chợt hiểu ra nguyên do, cười nói:
sau lưng bức ảnh cô có nền mà.
Tố Diệp nghe xong mới suýt nghẹn. Đằng sau lưng chẳng qua chỉ có một ngôi nhà màu trắng, thế mà cũng nhìn ra cô đang đứng ở đâu. Đôi mắt đó của Nếm Minh Hàn cũng tin tưởng qua đấy. Cuối cùng Will Smith vẫn phải cho cô một lời giải thích bình thường và logic nhất. Anh ta nói vì Nếm Minh Hàn thường xuyên tiếp xúc với Nam Phi, nhất là Cape Town, anh ấy đã quen với từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây từ lâu rồi. Lúc đó Tố Diệp mới vỡ ra, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Nếm Minh Hàn:
quan trọng là mặt em, anh phải nhìn mặt em chứ.
Nếm Minh Hàn ngay lập tức hồi đáp lại:
ai dám to gan động vào mặt người phụ nữ của anh vậy?
Tố Diệp đọc được tin nhắn ấy là sung sướng ngay, con người này chẳng thú vị gì cả. Rời khỏi trang trại rượu, Will Smith dẫn cô tới tham quan thị trấn Hà Lan và thị trấn Rainbow. Thị trấn Hà Lan được xứng danh với thực, vừa bước vào là có cảm giác được đi tới tận Hà Lan. Mỗi một ngôi nhà đều toát lên không khí của những bánh xe gió nơi quê hương Hà Lan. Tố Diệp thích thị trấn Rainbow hơn, mỗi một con đường, mỗi một căn nhà là một màu sắc riêng biệt, rực rỡ chói mắt như đang bước vào thế giới cổ tích. Sống ở thị trấn Rainbow, đa phần là người Malaysia đang vào mùa du lịch, hầu hết những người sống dài hạn. Đường phố yên tĩnh, chỉ có mình cô phấn khích chụp ảnh không ngừng nghỉ. Người Malaysia rất nhiệt tình, ai nấy đều chào hỏi cô. Núi trời tới tận khi hoàng hôn buông xuống, Tố Diệp mới luyến tiếc rời đi. Chiếc xe lái thẳng về phía trung tâm thành phố. Khi đi xuyên qua khu phố người Malaysia, lại một loạt các cửa hàng, quán cà phê sầm uất, rất là nhiều màn biểu diễn đặc sắc đa dạng những nghệ sĩ đường phố. Tố Diệp trước nay luôn thích náo nhiệt nên bảo Will Smith cùng cô rong ruổi suốt các buổi chiều về trước. Will Smith rất khó xử, bảo rằng làm thế nào mình không biết phải nói với anh Niên ra sao. Tố Diệp bèn nói mình đã quen thuộc với khu trung tâm này rồi, dạo chơi xong sẽ bắt xe buýt đi thẳng về khu nhà. Will Smith nghe vậy cũng đành thôi. Sau khi dặn dò cô phải chú ý an toàn thì rời đi. Tản bộ một lúc, Tố Diệp đi tới con đường thương nghiệp George. Đây là thích hợp nhất mua sắm, dù là những trung tâm thương mại đồ sộ hay những sạp hàng bày ngoài đường rực rỡ muôn sắc màu cũng đều khiến người ta nhìn không xuể. Đang dạo chơi vui vẻ, bỗng điện thoại reo vang, thì ra là Nếm Minh Hàn gọi tới. Đầu kia là giọng nói có phần mệt mỏi của anh:
sao em lại bảo Smith về trước?
Tin tức quá nhanh nhạy.
Anh ta là đàn ông, em đi mua sắm, anh ta cứ đi theo sau trông kỳ lắm.
Tố Diệp bước vào một cửa hàng, cầm một tác phẩm nghệ thuật dân gian lên xem, vừa nói:
nhưng sẽ an toàn. Nếm Minh Hàn khẽ thở dài: ở Nam Phi ngày nào cũng có thể xảy ra bạo động hoặc tấn công khủng bố.
Yên tâm đi, em đi dạo một lát rồi về.
Tố Diệp nhận thấy anh hơi oai oai, quan tâm hỏi:
anh vẫn còn ở công ty, bao lâu nữa mới xong?
Công việc gặp chút khó khăn, 5 phút nữa là phải họp tiếp.
Sao thế, hay là em qua công ty tìm anh nhé?
Cô nhất thời cảm thấy hơi áy náy, bỗng thấy mình không tốt chút nào. Anh thì bận bịu đầu váng mắt hoa, còn cô lại vui chơi đến kênh cả thời gian. Nếm Minh Hàn khẽ cười:
hiếm khi thấy lương tâm em thức tỉnh, cứ chơi cho vui đi, em làm gì có nhã hứng nghe mấy bản báo cáo đó chứ.
Không phải anh chưa từng nghe nói giáo sư Đinh ai oán về tính tình, chuyện ta làm cổ Tố Diệp. Mỗi khi liêm chúng có buổi họp, cô luôn là người tới muộn nhất, đến nói xong ý chính là bỏ về ngay, chẳng nề mặt bất kỳ ai. Anh hiểu được những điều này, đúng là cô hơi khác người, thích làm theo ý mình, chẳng lãng phí thời gian lấy lòng ai, nhưng tất cả đều là cá tính tự nhiên. Tố Diệp bật cười. Nếm Minh Hàn lại dặn dò cô mấy câu, nhất là sau khi lặp lại những việc chú ý an toàn rồi mới ngắt máy. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ da trắng, trông có vẻ đã 40-50 tuổi, nhưng người da trắng thường dài trước tuổi, thế nên Tố Diệp cũng không thể nhìn ra tuổi thật của bà ấy. Bà ấy có một mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh rêu, trên người mặc một bộ quần áo nhiều màu sắc, cả người rực rỡ như một cái bảng pha màu. Sau khi Tố Diệp nói chuyện điện thoại xong, liền chủ động hỏi han:
hình vẽ trên mặt cô đẹp thật.
Tố Diệp đón nhận sự hòa nhã của bà chủ, nói cảm ơn rồi cúi đầu xem những tác phẩm nghệ thuật đang cầm khi nói chuyện điện thoại. Lúc này cô mới nhìn rõ, thì ra là một con búp bê bằng gỗ. Rồi cô đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng. Đây là một nơi mang đậm màu sắc tôn giáo, bên trong bày toàn các tác phẩm nghệ thuật có liên quan tới tôn giáo.
Người gọi tới là chồng cô phải không? Anh ấy quan tâm tới cô thật đấy.
Bà chủ có vẻ những cú bít chút tiếng Trung bập bõm, mỉm cười nói với cô. Gò má Tố Diệp khẽ đỏ hồng. Chồng ngư, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Nếm Minh Hàn, trái tim cũng dao động như con sóng bị đánh vào mỏm đá tung bọt trắng xóa. Cả người chợt run lên, cô chưa bao giờ dám hờ tưởng tới danh xưng này,
nhưng thi thoảng cô cũng giống như một con đà điểu muốn trốn tránh thực tài. Chỉ cần được đi cùng anh, ở bên cạnh anh, thân phận gì cũng không quan trọng. Quan trọng là trái tim của anh và cô chung một nhịp đập. Nhưng một chút lòng hư vinh của người con gái dục dã khiến cô gật đầu. Giây phút đấy, gương mặt cô càng nóng bừng, tựa như cả cổ họng cũng run lên bần bật. Cô khẽ đáp,
là điện thoại của chồng tôi.
Chủ cửa hàng thấy mặt cô đỏ hồng, cười nói,
có thể thấy tình cảm của hai người rất tốt.
Chồng tôi đúng là rất tốt với tôi.
Tố Diệp dứt lời, tim cũng đập thình thịch. Bà chủ thấy vậy cũng chúc phúc cho cô mấy câu, bèn xấu hổ bước ra khỏi cửa hàng. Khi quay đầu lại, cô bất giác nhìn thấy một bức tranh, cứ nhìn mãi bỗng mê mẩn, chỉ vào đó hỏi,
bức tranh này đặc biệt thật đấy.
À, là bức tranh phỏng theo một tác phẩm thời kỳ Phục Hưng, có nội dung liên quan tới sách Giáng Thế Ký.
Bà chủ giải thích nói xong, bèn hỏi cô,
cô có theo đạo Thiên Chúa không?
Tố Diệp lắc đầu. Nam Phi là một quốc gia với nhiều dân tộc và nhiều chủng tộc, vì thế tín ngưỡng tôn giáo cũng rất đa dạng. Ví dụ như người da trắng, đa phần theo đạo Thiên Chúa hoặc đạo Tin Lành, còn 60% người châu Á theo đạo Ấn Độ giáo, 20% theo đạo Hồi. Bộ phận người da đen bản địa tin vào tôn giáo nguyên sơ, còn một bộ phận đi theo Phật giáo. Những tín ngưỡng ấy tồn tại song song nơi đây, không ai can dự thứ hai.
Bức tranh này vẽ về nội dung các chương trong sách Giáng Thế của Kinh Thánh. Thượng đế tạo ra loài người, nhưng lại thất vọng về sự tham lam và tàn sát lẫn nhau của loài người, thế nên đã làm mưa lớn hủy diệt tất cả.
Tố Diệp cầm bức tranh xuống, trước cơn đại hồng thủy là một con thuyền, có lẽ chính là con thuyền Noah trong truyền thuyết. Cô khẽ thở dài,
phải tuyệt vọng đến nhường nào mới chứng tay thủy diệt tất cả những thứ mình tạo ra chứ.
Điều cô muốn nói là người giống như cha mẹ, làm gì có cha mẹ nào lại chính tay giết con cái mình. Nhưng chủ cửa hàng rõ ràng là tín đồ của Thiên Chúa giáo, cô không thể nói bừa, bôi nhọ thần thánh, nếu không sẽ bất kính với văn hóa của Thiên Chúa giáo. Bà ấy giải thích,
thượng đế đương nhiên sẽ không đành lòng, thế nên mới phái thiên sứ xuống thực hiện.
Tố Diệp gật đầu, vì sự nhiệt tình của bà chủ, Tố Diệp đã mua bức tranh ấy về. Ra khỏi cửa hàng, Tố Diệp định sẽ đi lượn một vòng nữa rồi quay về khu nhà. Trước mắt bỗng có một chiếc xe chặn đường. Cô đổ ngột dừng bước, suy nghĩ hiện lên trong đầu, chính là cô gặp cướp. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, làm gì có ai dùng siêu xe đi cướp. Giấu bức tranh ra sau lưng, Tố Diệp đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng, làm một số đường tỉ thí với mối nguy hiểm ập tới. Cửa xe bỗng bật mở, ánh mắt cô căng thẳng. Khi chủ nhân chiếc xe bước xuống, sự căng thẳng ấy chuyển sang ngỡ ngàng. Sao lại là anh ta? Dưới bầu trời đêm, người đàn ông ăn mặc thoải mái, sau khi xuống xe vẫn còn lười biếng đứng dựa vào đó, mỉm cười với tay chào cô.
Hai, lâu lắm rồi mới gặp em, nhớ anh không?
Là Kỳ Đông Nham, Tố Diệp phải sớm đoán ra, cùng là nhà thầu, anh ta có lý do để xuất hiện ở Cape Town này. Quyển 4, chương 180, không thể yêu nhau, cũng không thể hối hận. Bờ biển bãi Tây Dương ban đêm dịu dàng đa tình, nhưng cũng đồng thời có những lớp sóng đập vào mỏm đá, nhất thời làm dâng lên hàng ngàn con sóng. Khi tàu du lịch đi qua đảo chính Kim Cánh Cụt, Tố Diệp thực sự nhìn thấy những con chim cánh cụt trên bờ biển, dưới ánh trăng, từng con đi sát nhau, có lúc nghỉ ngơi, có lúc đùa nghịch. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều chim cánh cụt đến thế, thoạt đầu còn tưởng là mình đang du ngoạn tới Nam Cực. Kỳ Đông Nham cầm hai ly rượu lên bong tàu, đưa cho cô một ly.
Vẫn không định lau cái mặt hẻ đó của em đi sao?
Trong lúc nói, anh lấy một tờ khăn ướt như tròn trò ảo thuật.
Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho em đây.
Tố Diệp mí môi cười, sau khi đặt ly rượu vang sang một bên thì đón lấy tờ giấy khăn ướt, đắp thẳng lên mặt rồi lau một lượt. Lớp màu bị tẩy gì, chỉ còn lại gương mặt trắng trẻo. Hôm nay cô không trang điểm nên cũng dễ lau sạch gương mặt mộc.
Nói thật, tôi chẳng cảm thấy đêm hôm ra biển là chuyện tuyệt vời gì cả. Thực tế là cảm giác đứng giữa biển khơi rất không an toàn.
Cô ném chiếc khăn bẩn vào thùng rác bên cạnh như ném một quả bóng, rồi cầm ly rượu lên lắc lắc.
Thêm nữa, anh đừng có nói với tôi con tàu du lịch này là của anh. Anh đặc biệt tới tìm tôi là để khoe khoang nó đấy nhé. Đúng là có sự định này thật.
Kỳ Đồng Nham ngồi xuống bên cạnh cô, vai dựa vào vai cô.
Tài nếm anh ngạn đó chẳng lãng mạn gì cả. Vừa tới Cape Town là đâm đầu vào làm việc, cứ coi như anh bù đắp lại sai lầm của anh ta. Cùng em ngao du sơn thủy có gì không tốt?
Tố Diệp chớp chớp mắt.
Tờ của anh thật hả? Mới mua à?
Kỳ Đông Nham gật đầu.
Xem ra anh nắm chắc phần thắng trong lần đấu thầu này. Mới đó đã ăn tiêu trước rồi.
Tố Diệp cười, nhấp một ngụm rượu vang. Kỳ Đông Nham đưa tay khoác lên vai, cúi đầu nhìn cô.
Anh còn tưởng em muốn nói anh có nhiều tiền hơn Nếm Mấy Ngạn cơ đấy.
Thế anh và anh ấy ai giàu hơn?
Cô cũng không né tránh, nghiêng đầu nhìn anh ta. Kỳ Đông Nham nhếch môi cười, đáp không hề dữ dự.
Anh ta.
Hiếm có thật, lại có ngày anh cúi đầu chịu thua kẻ địch của mình.
Kỳ Đông Nham bất ngờ cúi xuống, sống mũi gần như áp sát cô.
Anh ta có được em, thế nên giàu có hơn anh.
Vậy anh phải làm sao đây? Cướp mỏ kim cương của anh ấy để bù vào.
Tố Diệp mới mỉm cười, để mặc cho hơi thở của anh ta ập tới.
Cô gái à, còn hai ngày nữa mới đấu thầu, có phải anh ta hay không còn chưa biết.
Tố Diệp nhớ mày.
Anh nhất định phải tranh giành một mất một còn với anh ấy. Việc hai người đối đầu đã trở thành chuyện không ai không biết trong giới kinh doanh rồi.
Vậy em có biết chuyện kết hôn của anh ta gặp vấn đề cũng trở thành tin giải trí nổi tiếng khắp nơi rồi không?
Kỳ Đông Nham cũng nhớ mày. Tố Diệp hít sâu một hơi.
Tôi tình nguyện đợi tới khi anh ấy ly hôn,
cũng chấp nhận mang danh kẻ thứ ba, hay là tội danh em vợ quyến rũ anh rể.
Tố Diệp chau mày.
Thật lòng mà nói, điều anh không muốn thấy nhất là em xen vào chuyện này, hơn nữa còn đứng về phía anh ta.
Anh ta ngồi dậy, uống cạn ly rượu vang trong tay. Tố Diệp cũng uống cạn, rồi cầm chai rượu vang thủng đá lên, rót thêm cho cả hai, sau đó thẳng thừng đáp.
Tôi yêu ngấy, thế nên không quan tâm gì hết.
Kỳ Đông Nham bất ngờ quay đầu nhìn cô, hét lên thất thanh.
Em trúng gió gì vậy? Tại sao lại yêu anh ta?
Không biết.
Tố Diệp cười, đưa ly rượu lên khóe môi, gió biển thổi tung mái tóc cô, nhưng không che được ý cười trong đáy mắt.
Tôi cứ yêu ngấy, không có lý do, không thể ngừng được.
Kỳ Đông Nham nhíu chặt đôi mày, nghiến răng nói.
Khi ở Nội Mông, anh đã nói với em rồi, Nếm Mấy Ngạn không có trái tim đâu. Xem không chịu nghe lời cứ đấm đầu vào dọa thế à? Anh ta không đơn giản như những gì em thấy đâu. Anh ta đang tính toán chuyện gì, có trời mới biết. Tố Diệp, em chân thành, tình cảm như vậy, cuối cùng người tổn thương chắc chắn là em.
Nhưng tôi vẫn kiên định tin rằng người yêu tôi.
Tố Diệp khoanh chân lại, căng người dựa vào lan can. Tiếng của cô bị gió biển thổi đi rất xa.
Tôi cảm thấy đi theo trực giác của mình sẽ không sai đâu. Cứ ngồi đó nghi ngờ, con người ta sẽ mệt mỏi lắm.
Kỳ Đông Nham thở dài nặng nề.
Kỳ Đông Nham.
Tố Diệp cười, giơ chân đá vào chân anh ta.
Nếu thật sự có một ngày tôi bị đá, chẳng phải còn anh sao? Anh luyện tập cơ bắp cho tốt đi, tới lúc đó đỡ tôi thật vững, để tôi không rơi xuống đất là được rồi.
Kỳ Đông Nham cũng không cười.
Anh muốn đỡ em ngay bây giờ rồi.
Bây giờ?
Tố Diệp lắc đầu, hai mắt sáng lấp lánh như sao đêm.
Tôi không có thói quen bắt cá hai tay.
Kỳ Đông Nham thẳng thừng kéo cô về phía mình, hàng lông mày nhíu lại rất chặt.
Sao em cố chấp vậy hả?
Vì đâu tôi chỉ có một sợi gân thôi.
Tố Diệp bật cười. Kỳ Đông Nham nhìn cô chằm chằm, nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng nói.
Vậy nếu anh muốn hôn em thì sao?
Hôn đi.
Tố Diệp đột ngột nhắm mắt lại, ngẩng đầu về phía anh ta. Anh ta bàng hoàng, gương mặt cô sáng trắng lên dưới ánh trăng, làn da mịn màng, bờ môi đỏ hồng. Tình yêu của Kỳ Đông Nham đối với cô không hề thuyên giảm chút nào, đương nhiên rất muốn hôn thật sâu xuống bờ môi ấy. Thế là anh ta cúi đầu, làn môi mỏng cứ thế áp sát về phía cô. Nhưng còn chưa chạm được tới nơi, cô đã từ tốn nhắc nhở.
Nếm Mấy Ngàn đã từng hôn nó, thứ anh ấy đã thưởng thức, anh có muốn động vào không?
Sự nhiệt tình của Kỳ Đông Nham bỗng chốc ngừng lại, anh ta nghiêng đầu định hôn lên má cô. Cô lại khẽ cười.
Cả má ấy, anh ấy cũng hôn rồi.
Em...
Hô hấp của Kỳ Đông Nham gấp gáp, đặt hai tay lên vai cô, cúi đầu tấn công cổ cô. Cô vẫn mở mắt, chậm chậm nói.
Tôi và anh ấy quan hệ rồi.
Cả người Kỳ Đông Nham run lên, sau khi ngồi thẳng dậy thì trợn trừng mắt lườm cô. Một lúc lâu sau mới quát mắng.
Em điên rồi sao? Rõ ràng em biết anh ta có vợ, anh ta anh giải em, em còn làm vậy, còn đáng không? Em làm cô gái tốt, đi đâu cũng có người thương em, yêu em. Em có cần phải dây dưa với một người đàn ông đã có gia đình không?
Kỳ Đông Nham.
Tố Diệp không thể giải thích cho anh ta những chuyện liên quan tới hôn nhân của Nếm Mấy Ngàn, chỉ khẽ thở dài.
Tôi chỉ muốn yêu hết mình khi còn được yêu, như vậy cho dù sau này không thể yêu nhau nữa cũng sẽ không hối hận.
Kỳ Đông Nham lắc đầu khó xử, làm như cô đã hết thuốc chữa rồi. Anh còn đang định nói gì đó, điện thoại reo. Sau khi nhìn cô thở dài đại não nề thì anh ta nhận máy. Không biết đối phương nói gì, anh ta đứng dậy đi khỏi boong tàu. Trên boong tàu chỉ còn lại một mình Tố Diệp. Mặt biển ban đêm trông càng u tối và mênh mông. Cô bất chợt không dám một mình đối diện với cái âm u trống trải của tự nhiên. cô rót một ly rượu, đứng cách xa lan can một chút. Cô không ngờ lại loáng thoáng nghe thấy cuộc điện thoại của Kỳ Đông Nham. Anh ta không nói tiếng Trung, cũng không nói tiếng Anh, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng cô chẳng hiểu câu nào. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp vào Sòng Bạc, con tàu du lịch xuyên qua biển khơi, tớp vào một khu vực huyên náo. Ở Nam Phi cũng là nơi nổi tiếng về số lượng các sòng bạc. Xem ra Kỳ Đông Nham là khách quen ở đây, anh ta vừa tới là có rất nhiều người chào hỏi. Chỉ có điều sự xuất hiện của Tố Diệp khiến mọi người rất ngạc nhiên. Anh ta giải thích với Tố Diệp, họ ngạc nhiên là vì anh ta chưa bao giờ dẫn theo bạn gái tới sòng bạc. Tố Diệp thẳng thừng khoác tay Kỳ Đông Nham.
Thế có phải càng hợp cảnh hơn một chút không? Đúng là rất hãnh diện.
Kỳ Đông Nham chẳng so đo mấy câu cô nói trên thuyền nữa, nhìn gương mặt tươi như hoa của cô, e rằng là chuyện vui sướng nhất rồi.
Trước khi đi, Miếng Bánh Ngạn có để lại một chiếc thẻ ngân hàng. Nếu tôi thua sạch tiền trong đó, thì có phải tâm trạng anh sẽ ổn hơn chút không?
Tối Diệp nhìn thẳng mà choáng váng, khung cảnh ở Sòng Bạc này còn hoành tráng hơn Las Vegas. Đương nhiên, cô chưa từng tới Las Vegas, nhưng thành phần trong phòng bạc quá phức tạp, cô nghĩ chẳng còn dám nghĩ.
Một người yêu tiền như mạng sống, tuyệt đối sẽ không để mình thua quá thê thảm đâu. Quan trọng hơn cả là những người kia sẽ không màng tới ai đó là tiền của ai, chỉ cần nó ở trong tay mình, nó sẽ là của mình.
Kỳ Đông Nham sau khi chào hỏi mọi người vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng nói sắc bén không chút nể tình. Tố Diệp rụt tay về, liền sau đó đấm thụp một cái vào lưng anh ta, suýt nữa thì khiến Kỳ Đông Nham hôn hết rượu vàng vừa uống trên thuyền ra.
Tôi đang an ủi tâm hồn tổn thương của anh, không thu tiền tiền phí của anh. Anh tốt lắm rồi, ngài còn lời nói sỉ nhục tôi, đáng ghét.
Kỳ Đông Nham không tha cho cô, giơ tay bóc cổ cô như chim mừng mắt gà con, một phát kéo cô lại.
Bước vào đây rồi, chúng ta là đồng minh, còn không thân thiện với anh, em mà thua, anh mà kệ đấy.
Đừng quên tôi giỏi nhất là đọc suy nghĩ người khác, tôi không tin ở đây không có người giờ cho.
Tố Diệp hất tay anh ta ra, nói xong rồi xông thẳng tới bàn. Kỳ Đông Nham gào lên thảm thiết.
Em phải chơi có kỹ thuật một chút.
Sự thật chứng minh dự đoán của Kỳ Đông Nham không sai. Tố Diệp nghĩ đủ một cách để thắng, dù thôi chỉ một chút thôi cũng đau đớn như bị ai cắt thịt. Chỉ là anh không ngờ trò chơi One Arm Bandit mà cô không hề lỡ vốn. Không hổ danh là tướng cướp một tay, là chiếc máy có thể nuốt sạch tiền trong túi khách, là trò chơi có số người thua nhiều nhất trong sòng bạc. Nhưng cô chơi rất vững vàng thận trọng, mặc dù có hơi tốn thời gian nhưng cũng kiếm được thêm một ít tiền. Trước giờ Kỳ Đông Nham chỉ thích chơi poker, nhưng cũng kiên nhẫn đi theo Tố Diệp khi cô chán trò chơi cướp một tay, lại chơi hết mấy trò bài từ quay vòng cho tới đặt điều đài. Nhưng chơi đến 9 giờ tối, cô đã thua một số tiền mà lập tức xị xuống, nói cũng không chơi nữa. Kỳ Đông Nham không biết làm sao.
Tiểu thư à, tối nay may mắn lắm.
Người ta bảo người càng mù mờ thì càng dễ thắng, câu này đã được thể hiện tuyệt đối trên người cô.
May mắn của con người cũng có hạn thôi, chỉ cần bắt đầu thua thì mấy ván sau rất khó gỡ gạc lại.
Không phải cô mới tín, trên TV quay đầy mấy cảnh đó.
Chẳng phải em khoe có hoàng nhãn kim tinh sao? Nhà cái đó như hai cái mặt đen trắng ấy, chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì, còn cả mấy người chơi kia nữa còn chẳng ngước mắt lên, tôi muốn nhìn rõ suy nghĩ của họ cũng khó.
Kỳ Đông Nham gật đầu.
Cũng phải, đều là khách quen cả rồi, luôn phải bề phòng mấy người chuyên nhìn thay đổi nét mặt để suy đoán tâm lý như em đấy.
Vậy phải làm sao đây? Tôi không thể thua được nữa, thua sạch tiền của Niêm Mấy Ngạn giết tôi mất.
Kỳ Đông Nham vỗ vỗ đầu cô.
Anh xuất trận giúp em.
Quyển 4, chương 181, ai thắng sẽ mời cơm. Trên thực tế, kỹ thuật đánh bạc của Kỳ Đông Nham thực sự không hề nói quá. Anh ta chỉ chơi poker, mới đó mấy ván đã thắng được tăng cấp gấp đôi số thẻ bạc. Tố Diệp muốn chỉ có hứng thú chơi những trò cá cược náo nhiệt một chút như đại tiểu, nhưng thấy Kỳ Đông Nham thắng được nhiều tiền cũng bắt đầu thích dần cho poker khô khan, tốn trí lực và tâm huyết này. Kỳ Đông Nham thấy hay, mắt cô sáng rực lên, cũng chiều theo ý cô, chia một nửa số chip trong tay để cô chơi thoải mái. Có lẽ ông trời muốn giúp cho Tố Diệp nếm thử một chút ngang ngào để cô thắng liền hai ván. Từ ván thứ ba, vận may của Tố Diệp bắt đầu có chiều hướng đi xuống, cô bèn dừng lại, trả lại sân chơi cho Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham cười cô nhát gan, cô ôm khư khư những thẻ bạc mình đã thắng được, nói: làm người phải biết dừng tay đúng lúc. Kết quả những thẻ bạc xanh xanh đỏ đỏ bắt đầu ùa về phía Kỳ Đông Nham, khiến hai mắt Tố Diệp cũng đỏ hồng lên. Khi điện thoại văng lên, Tố Diệp đang căng thẳng nhìn vào con bài chưa lật của Kỳ Đông Nham, thở mạnh cũng không dám. Vì nếu ván này mà thắng, thì số thẻ bạc đó không chỉ nhân lên gấp mấy lần mà phải gấp 10 lần. Cái cá cược trong trò chơi này chính là nhịp đập của con tim. Tố Diệp giật nảy mình vì tiếng chuông bất ngờ, cô lấy ra xem với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Ai dè là Niêm Minh Hàn, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cô vội nhận máy. Cùng lúc đó bên phía Kỳ Đông Nham lại cũng có kết quả, anh ta lại thắng rồi. Anh nhíu mày, để xa điện thoại ra khỏi tai một chút, yên lặng đợi cô hò hét xong xuôi mới lãnh đạm hỏi.
Em đang ở đâu vậy?
Bên phía sòng bạc, Tố Diệp vẫn chưa hết sung sướng, cũng chẳng màng tới chuyện người đàn ông trong điện thoại có đang bực bội hay không. Cô reo hò.
Niêm Minh Hàn, anh thật sự phải tới sòng bạc tham chiến, bọn em thắng được nhiều tiền lắm. Em đến sòng bạc, đi với ai?
Đầu kia là giọng nói của anh trầm đi nhiều.
Em đang đi cùng với Kỳ Đông Nham, anh ta quá lợi hại, anh mau đến đi, chúng ta còn thắng tiền về.
Giọng nói của Niêm Minh Hàn nghe càng điềm tĩnh như nước, anh hỏi cô địa chỉ rồi cúp máy. Tố Diệp đang hoàn toàn chìm đắm ở trong những thẻ bạc rực rỡ sắc màu, chúng biến thành vô số những ký hiệu tiền tệ đang không ngừng xoay vòng trong đầu óc cô. Khi đếm lại thẻ bạc cho Kỳ Đông Nham, cô cảm thán tận đáy lòng, cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao từ cổ chí kim sòng bạc luôn là nơi tấp nập người ra vào. Lúc giải lao giữa giờ, Kỳ Đông Nham bắt đầu dạy Tố Diệp cách giành được tiền trong mấy trò như đại tiểu, 21 điểm hay poker, còn dặn dò cho cô từng điểm cần chú ý. Tố Diệp học rất nghiêm chỉnh, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, liên quan tới tiền bạc cô luôn rất chịu khó, cẩn nhẫn, hơn nữa lại là một cách đầu cơ kiếm tiền. Không biết qua bao lâu, tóm lại Tố Diệp đã thề, hứa, đảm bảo chắc chắn, cô đang chuẩn bị ôm số thẻ bạc mình vừa thắng được để phục thù một đống lồng ngực bất ngờ chặn đường cô. Còn đang thoải mái vui vẻ phấn khích, cô hoàn toàn không ngờ lại xuất hiện một trình rào kim, chân không kịp phanh lại, đập ngay mặt vào ngực người đó, một cơn đau mũi trào lên.
Anh này!
Tố Diệp đang định lên tiếng chỉ trích, ai ngờ khi nhìn thấy ánh mắt người đàn ông đó thì khựng lại, giọng nói cũng trở nên vui vẻ.
Niêm Minh Hàn, anh đến nhanh thật.
Đằng sau cô là Kỳ Đông Nham, thấy Niêm Minh Hàn đến cũng không quá bất ngờ, anh ta mím môi cười nhìn Niêm Minh Hàn. Niêm Minh Hàn thờ ơ liếc mắt nhìn Kỳ Đông Nham một cái, rồi thằng thừng cầm cây Tố Diệp kéo ra ngoài. Tố Diệp anh kéo mạnh một cái như vậy, toàn bộ thẻ bạc trong tay rơi lẻng xẻng xuống đất. Cô cuống quýt cố gắng hất tay anh ra nhưng vô ích, bèn hét lên.
Niêm Minh Hàn, tiền của em rơi hết rồi.
Niêm Minh Hàn không nói gì, vẫn siết chặt lấy cánh tay cô. Tố Diệp xẻ bạc sợ bị người ta ngoài cướp mất, không kịp suy nghĩ gì, cắn một cái vào cổ tay Niêm Minh Hàn. Có lẽ anh bị bất ngờ, sau khi kêu lên một tiếng, bèn buông tay ra. Tố Diệp nhân cơ hội, đẩy anh ra, chạy tới bên thẻ bạc, nhặt lên với vẻ đau xót. Hàng lông mày Niêm Minh Hàn bỗng trao lại, anh sải bước lên. Kỳ Đông Nham từ tốn, chặn trước mặt anh, mỉm cười.
Niêm Minh Hàn, đây là trò chơi của mọi người, đừng có quá nghiêm túc thế.
Tố Diệp vẫn còn đang ngồi dưới chất đàn nhà bạc, ánh mắt chỉ còn lại tiền. Niêm Minh Hàn nhìn xuống bóng Tố Diệp, rồi đôi mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Đông Nham.
Kỳ Đông Nham, cậu điên rồi à, dẫn cô ấy tới những nơi như thế này để làm gì? Để chơi.
Kỳ Đông Nham khoanh tay trước ngực, chậm chậm nói.
Cô ấy đâu phải trẻ bị thành niên, tại sao không được tới đây?
Niêm Minh Hàn nhìn anh ta rất lâu, dần dần hàng lông mày cũng giãn ra, không muốn nói nhiều lời với anh ta. Anh nhìn Tố Diệp.
Chúng ta phải về rồi.
Tố Diệp muốn ôm đống thẻ bạc đi tới trước mặt Niêm Minh Hàn, kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm trạng anh đang thay đổi, huống hồ là cô. Nghĩ một lát, cô mỉm cười với anh, ánh mắt vô cùng cảm động.
Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta ở đây chơi thêm một lát đi.
Không được.
Ngữ khí của Niêm Minh Hàn tuy nhạt nhòa, nhưng khí thế thường ngày thì không hề giảm sút.
Minh Hàn!
Tố Diệp lại bắt đầu phát huy khả năng làm nũng, cô giơ tay ra, vuốt nhẹ nhàng lên cổ tay anh, vừa bị cô cắn, gọi tên anh giật giào tình cảm.
Một tiếng thôi, cho em chơi một tiếng thôi. Ngày mai còn có kế hoạch khác, em phải đi tới anh, thế nên hôm nay em phải đi ngủ sớm.
Giọng Niêm Minh Hàn có phần hòa nhã hơn. Tố Diệp cười.
Em có phải trẻ con nữa đâu, đừng quản em như quản con nít thế. Quyết định về nhé, chơi thêm một tiếng nữa thôi. Em... Niêm Minh Hàn, đã tới đây rồi đừng có lằng nhằng dây dưa như thế. Tôi thấy thế này đi, anh cũng tham gia, chúng ta đánh cược thoải mái. Cuộc chiến lớn mặc dù đang tới gần, nhưng không cần phải phân định rõ ràng bàn thù nhanh như vậy chứ.
Kỳ Đông Nham thấy Tố Diệp dính chặt đến Niêm Minh Hàn, đương nhiên không thoải mái, trong nụ cười có chút xót xa.
Em thấy ý này hay đấy, ba chúng ta có thể liên thủ thắng nhiều tiền một chút.
Tố Diệp hiểu ý của Kỳ Đông Nam, cuộc chiến đang tới gần, cũng là sắp tới ngày đấu thầu rồi. Xem ra Kỳ Đông Nam nắm khá chắc phần thắng. Cho tới bây giờ hai người này có thể tranh giành được cái gì, không ai thể dự đoán. Lúc này đây chính là khoảng thời gian thoải mái trước trận chiến.
Anh không biết đánh bạc,
Lý Minh Ngạn nói thật. Tố Diệp nghe xong phá lên cười.
Anh thì không gì không làm được, thế mà cũng có chuyện mò tay.
Lý Minh Ngạn, không phải anh sợ tôi chứ?
Kỳ Đông Nam bước lên nhếch môi cười xấu xa. Lý Minh Ngạn nhìn thẳng vào mắt anh ta, dằn từng chữ một.
Tôi có nói thật hay không, cậu biết quá rõ còn gì.
Kỳ Đông Nam chợt cười lớn. Tố Diệp thấy vậy rất khó hiểu, cô kéo tay Kỳ Đông Nam hỏi.
Anh ấy không biết chơi thật sao?
Con người anh ta trước giờ có 3 nguyên tắc bất di bất dịch. 1. Không chạm vào gái. 2. Không chơi ma túy. 3. Không vào sòng bạc.
Kỳ Đông Nam có lòng tốt giải thích cho cô. Tố Diệp cười như hoa, đúng là người đàn ông tốt.
Được rồi, đừng đùa nữa, về cùng với anh.
Lý Minh Ngạn không mừng tới mấy câu nói quái đản của Kỳ Đông Nam, ra lệnh cho Tố Diệp. Kỳ Đông Nam làm sao có thể bỏ qua màn kịch hay này, vội vàng kéo Lý Minh Ngạn lại.
Anh đừng có mà cứng nhắc giáo điều như vậy, chơi to anh không biết, chơi nhỏ chắc không vấn đề gì chứ hả? Kỳ Đông Nam, tối nay cậu bị trúng gió gì vậy?
Lý Minh Ngạn nhíu mày.
Đơn giản chỉ muốn thoải mái đầu óc chút thôi mà, không có ý gì khác đâu.
Kỳ Đông Nam vội vàng giơ tay ra vẻ vô tội. Tố Diệp ở một bên thêm mắm thêm muối.
Đúng thế, ở đây vui lắm, chơi nhỏ một chút là được, chúng ta không chơi to. Thế này đi, em chia cho anh một ít thẻ bạc của em, chơi đi mà.
Diệp Diệp,
Lý Minh Ngạn rõ ràng rất khó xử, thấy cô vui vẻ anh cũng không nỡ ép buộc cô nữa. Kỳ Đông Nam rất quyết tâm.
Thế này đi, chúng ta ai chơi người nấy, trong thời gian quy định ai thắng được nhiều người nhất sẽ là người đó mời cơm, thế nào?
Được.
Tố Diệp hưởng ứng đầu tiên. Lý Minh Ngạn nhìn Tố Diệp im lặng không lên tiếng.
Quyết định vậy đi. Lý Minh Ngạn, anh và tôi tự bỏ ra một ít tiền của mình để công bằng. Tôi chia cho anh một nửa số thẻ bạc vừa thắng. Chúng ta chơi vài ván nhỏ, thắng thì khao, thua sạch thì dừng.
Dáng vẻ Kỳ Đông Nam như đang ấn định càn khôn.
Em đồng ý với Kỳ Đông Nam, chúng ta chơi ít thôi, không chơi nhiều.
Chơi nhiều cô cũng chẳng chơi nổi. Lý Minh Ngạn thở dài giơ tay vò đầu Tố Diệp.
Xem lại mê bài bạc rồi.
Câu nói này như dự báo anh đã thỏa hiệp, từ bỏ nguyên tắc. Tố Diệp cười.
Yên tâm, khả năng tự kiểm soát của em mạnh lắm, không nhận được đâu.
Kỳ Đông Nam giơ thẳng tay về phía Lý Minh Ngạn.
Đưa ví tiền đây.
Lý Minh Ngạn do dự nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới rút ví ra. Kỳ Đông Nam cầm lấy, rút một chiếc thẻ Mastercard ra, đưa cho nhà cái dặn dò.
Đưa thành 1.000.000 thẻ bạc, cảm ơn.
Người đó nhận xong cung kính cúi chào rồi làm theo. Tố Diệp trợn tròn mắt nhìn Kỳ Đông Nam. Kỳ Đông Nam đưa tay về phía Lý Minh Ngạn.
Tôi chia cho anh một nửa số thẻ bạc cộng thêm tiền của anh, vậy mỗi người chúng ta có 1.500.000 thẻ bạc.
Đừng một lát, anh ta giơ tay lên xem giờ.
Tới 11 giờ, thế nào?
Lý Minh Ngạn không nói gì. Tố Diệp không nhìn nổi, phải hỏi.
Có phải là nói chơi nhỏ sao? 1.500.000, anh suy nghĩ kiểu gì vậy?
Ở mấy nơi như thế này, chỗ đó là ít đấy,
Kỳ Đông Nam giải thích. Tố Diệp lau mồ hôi, cúi đầu nhìn số thẻ bạc trong tay mình.
Tôi có mỗi 20.000.
Nếu ở Las Vegas, số tiền này của em còn chưa đủ mua nổi một lần thẻ bạc.
Kỳ Đông Nam cười lớn. Tố Diệp nhíu mày.
Không công bằng, của tôi ít quá, thế nào cũng thua.
Ít nhất thì em không phải mời cơm.
Kỳ Đông Nam mỉm cười. Chẳng mấy chốc, vị nhà cái đó đã đổi xong thẻ bạc mang tới. Nếu anh Hạn thấy mọi việc đã thực sự quyết định, cũng không nói thêm nữa. Chỉ có điều trước khi Kỳ Đông Nam ra tay, anh đã nắm lấy tay Tố Diệp.
Em đi theo anh.
Kỳ Đông Nam vồ hụt, cười với cô.
Em suy nghĩ cho kỹ đấy, anh ta không biết chơi, em đi theo anh ta chỉ có thua thôi.
Thôi thì anh khao cơm vậy.
Tố Diệp anh náy với Niềm Ánh Ngàn, vừa vì nãy cô cắn tay anh không hề nhẹ, cô lại còn đang đi theo Kỳ Đông Nam. Lát nữa về nhà chắc chắn anh sẽ rắc xương cô ra. Quyển 4, chương 182, hai con cá sấu một con tôm. Cuối cùng họ chia làm hai hướng. Kỳ Đông Nam đi chơi trò poker sở trường của mình, nên mấy ngàn cầm thẻ bạc đi lại lại mấy vòng khắp sòng bạc, vẫn chưa biết mình phải chơi trò gì. Tố Diệp cũng lượn quanh bên cạnh anh, tới mỗi hai chân sắp tê dại. Cô từng nhìn thấy giây phút trôi qua, cảm thấy mình đang cầm nhắc nhở anh. Sòng bạc này có diện tích không hề nhỏ, còn đi ngắm như vậy thì trời sáng mất. Cô bèn kéo tay anh lại.
Nên mấy ngàn, chúng ta không phải tới đây tham quan, anh cứ đi mết như vậy sẽ khiến người ta chú ý đấy.
Ninh Bách Ngạn nhớ mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu ý cô. Tố Diệp lườm anh giải thích,
người ta sẽ tưởng anh có ý đồ gì, đừng để họ coi anh là phần tử khủng bố.
Lúc này anh mới hiểu ra, cười khó xử.
Thế thì chơi bừa trò gì vậy?
Anh chơi poker đi, em chơi tướng cướp một tay hay baccarat từ đó.
Tố Diệp quay lưng về những trò mình có hứng thú. Ninh Bách Ngạn suy nghĩ,
poker là sở trường của Kỳ Đống Nham, không phải của anh.
Thế anh định dương mắt nhìn anh ấy thắng sao? Em nghĩ thấy anh ấy thắng rồi, nhiều lắm.
Tố Diệp ôm lấy cánh tay anh, trêu chọc,
anh muốn chịu thua.
Ninh Bách Ngạn mỉm cười,
kế khích tướng này cũng không dùng đúng lúc rồi.
Gã Kỳ Đống Nham đó 18-19 tuổi, đã lăn lộn trong sòng bạc, cáo già lắm rồi. Tố Diệp híp mắt nhìn anh, dưới ánh đèn trông anh càng phong độ. Cô bất giác ôm chặt lấy anh, giọng nói như vết đường,
anh yêu, anh giận đấy à?
Một câu anh yêu đương nhiên khiến anh như mở cờ trong bụng, khóe môi hơi động đầy, nhưng anh vẫn nhìn người, làm ra vẻ bình tĩnh.
Em nói xem.
Đừng giận, lần sau anh hứa sẽ báo cáo vị trí của mình mọi lời mọi lúc.
Cô nghe xong khẽ lắc cánh tay anh.
Thế còn tạm được.
Ninh Bách Ngạn mím môi. Tố Diệp ôm chặt khiến anh càng cười rạng rỡ hơn. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói,
đi chơi đi.
Cô gật đầu, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Đang định tới chơi trò baccarat, cô bỗng dừng ngay lại, kính chân lên, thơm một cái vào má anh. Anh cười,
sao vậy?
Xin lỗi anh, vừa nãy em đã cắn anh.
Tố Diệp cười, anh chợt thu tay lại, cô bèn ngã vào lòng anh. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô,
tối về cắn lại.
Đáng ghét.
Tố Diệp đỏ mặt, để anh chạy xa xa. Ninh Bách Ngạn mỉm cười nhìn theo bóng cô, tới khi cô chen vào trong đám đông, anh mới cúi xuống nhìn đống thẻ bài của mình, ủ sầu. Thời gian trong sòng bạc trôi qua rất nhanh, những người vào đây hoặc sẽ thắng lợi trở về, hoặc là liều mình giữ vốn. Thời gian ở đây không có bất kỳ tác dụng nào nữa, ít nhất thì Tố Diệp đang chơi rất hăng say. Cô ít thẻ bạc nên toàn chơi nhỏ, năm ván thắng vô cùng nhanh chóng, vốn chỉ có 20.000 thẻ bạc, giờ ít nhiều cũng kiếm thêm được một chút ít. Còn nửa tiếng nữa là tới 11 giờ, Tố Diệp lại chơi đại tiểu. Đang đặt cược rất hăng, có người vỗ vai cô, ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Tố Diệp liếc nhanh một cái, không nghĩ rằng đó lại là Ninh Bách Ngạn, bèn vui mừng hỏi,
anh thắng được bao nhiêu tiền?
Ninh Bách Ngạn không đáp, chỉ vào chỗ thẻ bạc cô đã cược.
Em cứ chơi nốt ván này rồi nói.
Tố Diệp nhìn vẻ bí hiểm khó dò của anh, trong lòng bỗng rất vui sướng. Trước này anh làm việc luôn rất chắc chắn, nhất định là thắng được tiền. Nghĩ vậy, cô bèn tập trung tinh thần vào ván cược của mình. Khi còn xúc sắc được mở ra, cô hưng phấn tới nỗi suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, ra sức vừa vét thẻ bạc về phía mình, miệng hò hét không ngừng.
Thắng rồi, em lại thắng rồi.
Ninh Bách Ngạn lần đầu tiên thấy hai mắt cô sáng như vậy, rực rỡ không khác gì hai cái bóng đèn. Tố Diệp thu xong đống thẻ bạc đã thắng được, không chơi tiếp nữa, phấn khởi kéo Ninh Bách Ngạn sang một bên.
Thế nào, anh thắng được bao nhiêu? Còn chưa tới 11 giờ mà, tranh thủ thắng thêm ít nữa.
Dứt lời, cô lại định kéo anh đi tìm trò khác.
Đừng chơi nữa.
Anh giữ cô lại, nét mặt có phần ngượng ngập.
Sao vậy?
Anh thua rồi.
Anh thành thật báo cáo. Tố Diệp nhất thời không kịp phản ứng lại, chớp chớp mắt.
Thua, anh thua.
Ninh Bách Ngạn gật đầu.
À, không sao, em nghĩ Kiểu Đông Nham chưa chắc đã thắng được bao nhiêu.
Tố Diệp an ủi anh. Ninh Bách Ngạn tiếc nối nhún vai.
Anh thua sạch rồi.
Cái gì?
Tiếng hét của Tố Diệp chói tai như bị ai móc cổ, khiến không ít người nhìn về phía cô. Cô kéo Ninh Bách Ngạn ra một góc, khẳng định một lần nữa.
Ý anh là anh không còn một thẻ bạc nào cả.
Ninh Bách Ngạn gật đầu. Tố Diệp bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhìn anh không tốt nên lời.
Trước đó những 1,5 triệu đấy.
Đúng thế, không dư một đồng.
Ôi trời đất à.
Nhì bị một cây chùy sắp đập vào gáy, hai chân Tố Diệp chợt mềm nhũn. Một giây sau, Ninh Bách Ngạn phải đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô. Ninh Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười, xem ra cô thật sự bị tin tức này đả kích.
Ninh Bách Ngạn.
Khó khăn lắm Tố Diệp mới tìm được giọng nói của mình, bên tai cô là những tiếng hét điên cuồng huyên náo.
Anh dám lấy mất tiền của anh, em đi đòn về cho anh.
Dứt lời, cô lảo đảo đi về phía trước. 1,5 triệu cứ thế bay mất, dù không phải tiền của cô, nhưng nghe thấy đau nhói tim.
Em có bản lĩnh lớn đến vậy, thắng lại được toàn bộ sao?
Anh mỉm cười. Tố Diệp thều thào.
Không đánh không làm bàn, không thắng lại được thì em đánh đến khi nào hắn chịu nôn tiền thì thôi. thua thì phải chấp nhận, đây chẳng phải là quy tắc sòng bạc sao?
Niềm Ánh Ngàn không biết khóc hay nên cười, cơ thể vẫn còn đứng chưa vững của cô lại.
1,5 triệu đấy.
Tố Diệp xót xa.
Thế nên em phải nhớ kỹ, vì em anh đã tổn mất 1,5 triệu.
Ngữ điệu của Niềm Ánh Ngàn từ tốn tính thẳng số nợ này cho cô. Tố Diệp nhận lấy mình, ngước mắt nhìn anh.
Anh là cái đồ gian thương, chơi không bằng người ta còn để nó lên đầu em.
Tóm lại bất luận hầu cơm hầu cười hay hầu ngủ, anh cũng phải đòi số tiền này từ em.
Niềm Ánh Ngàn bấu chặt eo cô như đùa như thật. Tố Diệp vẫn đang dựa vào cánh tay anh, cố tình nói:
Anh định để em hầu những người đàn ông khác sao? Cẩn thận em cũng học theo Đỗ Thập Nương đấy.
Đừng có mơ, hầu anh.
Niềm Ánh Ngàn giơ tay véo mũ cô, tới khi cô kêu lên ai oái mới chịu buông. Anh kéo cô đi.
Này, anh làm gì đấy? Không phải bây giờ đã muốn em làm cô hầu của anh rồi chứ?
Đi tìm Kỳ Đông Nham.
Niềm Ánh Ngàn thở dài. Bên này Kỳ Đông Nham vẫn đang bừng bừng khí thế, chỉ có điều tình thế hình như có gì khăng khác. Anh ta vẫn đang chơi poker, chưa hề đổi sang trò chơi khác. Khi Niềm Ánh Ngàn và Tố Diệp đi tới, anh ta còn chẳng thèm ngẩng đầu nhấc mắt, dồn hết sự chú ý vào lá bài của mình. Đợi tới khi cô gái nhà cái xinh đẹp tiếp tục phát bài, anh ta mới phát hiện ra họ.
Hai người thắng rồi.
Cả hai không ai lên tiếng. Kỳ Đông Nham cũng không hỏi rõ ngon ngành, dù sao thì cũng đang mải tập trung vào ván bài của mình. Khi đối phương cực thêm thẻ bạc, Kỳ Đông Nham suy nghĩ một lúc rồi cũng theo. Tố Diệp sắc bén nhìn ra, giữ tay anh ta lại, thấp giọng hỏi:
Kỳ Đông Nham, sao thẻ bạc trên bài anh lại ít thế?
Không hiểu sao một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng cô. Kỳ Đông Nham đập vào tay cô:
Đừng làm ồn.
Rồi tiếp tục cược tiền. Niềm Ánh Ngàn kéo Tố Diệp lại thì thầm:
Xem ra tình hình của cậu ta cũng không lạc quan.
Tố Diệp toát hết mồ hôi. Kết quả khi đối phương lật bài, cô gái kia cũng nho nhã giơ tay tuyên bố kết quả. Kỳ Đông Nham tức giận nắm chặt hai tay, trông bộ dạng chỉ muốn gào thét. Tố Diệp đứng bên nhìn thấy hồn bay vách lạc, cô đang đứng lên tiếng hỏi thì Kỳ Đông Nham đã chĩa mũi nhọn vào Niềm Ánh Ngàn:
Anh đúng là khắc tinh của tôi, vừa mới tới lại tôi thua liên tục rồi.
Tố Diệp bắt đầu cảm thấy lao đao, không cần phải hỏi cũng đã nhìn thấy nhà cái bơ hết số thẻ bạc vốn dĩ thuộc về Kỳ Đông Nham sang phía đối thủ. Thần bài trong lòng cô, Kỳ Đông Nham cũng thua sao?
Kỳ Đông Nham, nhìn lúc còn chưa thua sạch, mau rút đi.
Niềm Ánh Ngàn từ bên cạnh bàn bình thản nói. Mà đầu nhìn lúc nhà cái đang phát bài, Kỳ Đông Nham nghe thấy vậy đưa mắt nhìn Niềm Ánh Ngàn, ánh mắt sâu tối phức tạp, một lúc lâu sau mới nói:
Câu này nếu như là người khác nói tôi còn cảm kích. Anh ư? Anh tốt sao?
Dứt lời, anh ta gõ tay lên bàn nhắc nhở nhà cái:
Tiếp tục phát bài.
Nhà cái làm theo. Tố Diệp nhíu mày, dường như nhận ra con sóng ngầm đang cuộn trào trong lời nói của hai người họ. Kết quả cuối cùng là Kỳ Đông Nham cũng thua sạch sẽ. Nếu không nhờ có Tố Diệp chặn lại, chưa biết chừng anh ta còn đổ thêm tiền vào để gỡ bạc ra. Ba người ngồi vào trong xe của Niềm Ánh Ngàn. Cuối cùng Kỳ Đông Nham lắc đầu:
Nhục nhã hết sức. Đúng rồi, cao thủ poker như cậu hiếm khi lại thật thuyền ở trong cống ngầm.
Niềm Ánh Ngàn khẽ cười:
Anh đang ý cái gì? Chẳng phải cũng thua sạch giống tôi sao?
Kỳ Đông Nham lạnh lùng hừ một tiếng. Niềm Ánh Ngàn nhớ mày:
Tôi vốn chẳng mong chờ mình sẽ thắng.
Kỳ Đông Nham bực bội khoát tay:
Không được, càng nghĩ càng không phục, tôi phải quay về gỡ lại một ván.
Tố Diệp thế vậy vốn giữ anh lại:
Ấy đừng, tôi sợ anh cược cả du thuyền của anh vào đó mất.
Có khi tiện thể dâng hiến luôn cả con xe của tôi ấy chứ.
Niềm Ánh Ngàn nói không khách khí. Kỳ Đông Nham vò đầu vứt tai, bực bội một lúc lâu mới nói:
Niềm Ánh Ngàn, tôi tưởng ít ra anh cũng không chịu thua kém. Tôi không định mời cơm.
Niềm Ánh Ngàn điềm đạm nói. Kỳ Đông Nham lườm Niềm Ánh Ngàn, khi đi nhìn Tố Diệp, ánh mắt anh ta bỗng sáng rực lên. Tố Diệp đâu phải kẻ ngốc, nhìn thấy ánh mắt của anh ta sáng lên là lập tức có dự cảm chuyện chẳng lành. Còn chưa đợi anh ta lên tiếng, cô đã lên tiếng:
À, em hơi khát nước, xuống xe mua nước ra.
Còn chưa kịp nhúc nhích, Kỳ Đông Nham đã bắt ngay cô tử như bắt gà con, đau đớn hét lên. Niềm Ánh Ngàn ngồi sang bên:
Cậu túm nhẹ thôi.
Tiểu Diệp Diệp.
Giọng của Kỳ Đông Nham bỗng chốc trở nên dịu dàng như bà nội sói nhìn cô mừng rỡ như nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ.
Hình như em thắng được tiền phải không? Anh loáng thoáng nhìn thấy em đi đổi tiền mà.
Linh cảm của cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Cô gạt tay anh ta ra, tròn mắt nói:
Hai người là cá sấu, số tiền của em chẳng qua chỉ là tôm nhỏ thôi, sao lại bắt nạt em?
Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm người phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage mình để ở dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.